Chủ nhật 22 thường niên 5B. Giữ luật Chúa là khôn ngoan. Sách Đệ Nhị Luật, chương 4. Giờ đây, hỡi Israel, hãy nghe những thánh chỉ và quyết định tôi dạy cho anh em, để anh em đem ra thực hành. Như vậy, anh em sẽ được sống và sẽ được vào chiếm hữu miền đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông anh em ban cho anh em. Anh em đừng thêm gì vào lời tôi truyền cho anh em, cũng đừng bớt gì, nhưng phải giữ những mệnh lệnh của Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta mà tôi truyền cho anh em. Anh em phải giữ và đem ra thực hành, vì nhờ đó anh em sẽ được các dân coi là khôn ngoan và thông minh. Khi được nghe tất cả những thánh chỉ đó, họ sẽ nói: chỉ có dân tộc vĩ đại này mới là một dân khôn ngoan và thông minh. Phải, có dân tộc vĩ đại nào được thần minh ở gần như Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta ở gần chúng ta mỗi khi chúng ta kêu cầu Người? Có dân tộc vĩ đại nào được những thánh chỉ và quyết định công minh như tất cả lề luật mà hôm nay tôi đưa ra trước mặt anh em?
Lãnh nhận và thực hành lời Chúa. Thư của Thánh Gia-cô-bê, chương 1.
Anh em thân mến của tôi, mọi ơn lành và mọi phúc lộc hoàn hảo đều do từ trên, đều tuôn xuống từ Cha là đấng dựng nên muôn tinh tú, nơi Người không hề có sự thay đổi, cũng không hề có sự chuyển vần khi tối khi sáng. Người đã tự ý dùng lời chân lý mà sinh ra chúng ta, để chúng ta nên như của đầu mùa trong các thụ tạo của Người. Hãy khiêm tốn đón nhận lời đã được gieo vào lòng anh em. Lời ấy có sức cứu độ linh hồn anh em. Anh em hãy đem lời ấy ra thực hành, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình. Có lòng đạo đức tinh tuyền và không tì ố trước mặt Thiên Chúa Cha, là thăm viếng cô nhi quả phụ lâm cảnh gian truân, và giữ mình cho khỏi mọi vết nhơ của thế gian.
Tranh luận về những truyền thống người Pha-ri-siêu. Ma-cô chương 7.
Có những người Pha-ri-siêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giê-xu. Họ là những người từ Giê-ru-sa-lem đến. Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. Thật vậy, người Pha-ri-siêu cũng như mọi người Do Thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân. Họ không ăn gì khi chưa rửa tay cẩn thận. Thức gì mua ngoài chợ về cũng phải dầy nước đã rồi mới ăn. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa, như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng. Vậy người Pha-ri-siêu và kinh sư hỏi Đức Giê-xu: sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa? Người trả lời họ: ngôn sứ Isaiah thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả khi viết rằng: dân này tôn kính ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa ta. Chúng có thờ phượng ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân. Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa mà duy trì truyền thống của người phàm. Sau đó Đức Giê-xu lại gọi đám đông tới mà bảo: xin mọi người nghe tôi nói đây và hiểu cho rõ. Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được. Nhưng chính cái từ con người xuất ra là cái làm cho con người ra ô uế. Vì từ bên trong, từ lòng người phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, chát táng, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó đều từ bên trong xuất ra và làm cho con người ra ô uế.
Người Do Thái rất sợ mình bị nhiễm uế, vì như thế họ sẽ không được tham dự các việc phụng tự. Nhưng họ lại có thể bị trở nên ô uế vì nhiều lý do. Khi ăn thịt một con vật bị coi là ô uế, khi chạm đến một vật ô uế, hay khi mắc bệnh ngoài da. Người mẹ sau khi sinh con cũng bị coi là ô uế. Có những nghề bị coi là ô uế như nghề thu thuế, thuộc gia. Những ai không phải là người Do Thái đều ô uế cả. Vậy không được tiếp xúc, ăn uống hay vô nhà của dân ngoại. Cả vùng đất của người Samari cũng bị coi là ô uế. Họ thường xuyên có nguy cơ nhiễm uế. Để khỏi bị nhiễm, cần tránh lại gần họ, tránh đụng chạm. Nhóm người Pharisêu và Kinh sư tỏ ra rất khó chịu khi thấy các môn đệ Đức Giêsu dùng bữa mà chưa rửa tay. Như thế là các ông đi ngược với truyền thống phải giữ và làm cho mình trở nên ô uế. Đức Giêsu cũng khó chịu không kém khi coi họ là đạo đức giả, vì họ đã gạt bỏ những điều răn của Thiên Chúa mà lại cẩn thận giữ những truyền thống của người phàm. Họ chỉ tôn kính Chúa bằng môi miệng bên ngoài, chứ không bằng trái tim bên trong. Từ chuyện bị ô uế vì không rửa tay trước khi ăn, Đức Giêsu cho thấy đâu là nguồn gốc thực sự của ô uế. Người Do Thái thường coi ô uế đến từ bên ngoài, do đụng chạm hay do ăn uống những điều không thanh sạch. Đức Giêsu khẳng định ngược lại, không có gì từ bên ngoài vào có thể làm người ta ô uế. Cái từ trái tim xuất ra mới làm con người ô uế. Đức Giêsu đã làm một cuộc cách mạng khi tuyên bố mọi thức ăn đều thanh sạch. Trong sách Lê-vi có nhiều điều cấm đoán về ăn uống mà người Do Thái thời Đức Giêsu vẫn giữ. Đối với Ngài, những điều ấy không phải là chính yếu. Điều chính yếu là cái tâm chứ không phải cái bụng. Điều quan trọng không phải là rửa tay trước khi ăn, mà là rửa sạch trái tim của mình khỏi mọi ô nhơ cặn bẩn. Như thế, Đức Giêsu mời đám đông môn đệ bỏ cái phụ để tập trung vào cái chính. Bỏ cái bên ngoài để tập trung vào cái bên trong. Bỏ chuyện tay và bụng để quan tâm đến trái tim và quan tâm đến những gì đang diễn ra ở đó. Đức Giêsu đã kể ra 12 nết xấu của trái tim con người. Các nết xấu đều liên quan đến tha nhân, gian dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, dâm đảng, ganh tị, phù khống, kiêu ngạo, ngông cuồng. Các nết xấu trên đều chà đạp lên người khác vì lòng ích kỷ. Đó mới là nguồn gốc thật của sự ô uế mà ta cần tránh. để khỏi bị ô uế, người Do Thái đã tránh ăn uống, đụng chạm. Để khỏi bị nhiễm virus corona, người ta cũng làm nhiều điều. Đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, lau rửa cửa nhà, giữ khoảng cách khi tiếp xúc, chích vaccine. Có cái gì giống nhau giữa việc tránh ô uế và tránh virus? Cả hai cùng đáng sợ và lây lan theo kiểu dây chuyền. Cả hai cũng đòi những biện pháp phòng ngừa chặt chẽ. Thế giới hôm nay đang tập trung để khống chế con virus này, con virus bé xíu mà làm náo loạn cả thế giới. Có thể hôm nay Đức Giêsu mời ta không ngừng lại ở đó. Virus corona vén mở cho ta thấy những virus khác vẫn đang hoành hành âm thầm trên thế giới mà chẳng ai thấy cần phòng ngừa bằng khẩu trang hay vaccines. Virus dửng dưng, virus bất công, virus làm tan nát gia đình, virus phá hoại môi trường, virus gây hận thù chia rẽ. Có thứ virus làm hỏng cuộc đời bao bạn trẻ. Có thứ virus làm cho người ta chống lại Thiên Chúa và giáo hội. Mong mọi người được chích để ngừa mọi thứ virus trên. Mong một thế giới bình yên vì thắng được mọi thứ virus đang tấn công cả xác lẫn hồn con người. Lạy Chúa là cha của gia đình nhân loại. Chúa đã sáng tạo mọi người bình đẳng về nhân phẩm. Xin hãy đổ vào lòng chúng con tình huynh đệ và gợi lên nơi chúng con ước mơ làm mới lại các cuộc gặp gỡ, đối thoại, công lý và hòa bình. Xin hãy thúc đẩy chúng con tạo ra những cộng đồng lành mạnh hơn và một thế giới cao quý hơn, thế giới không có đói nghèo, chiến tranh hay bạo lực. Xin cho trái tim của chúng con mở ra trước mọi dân tộc và quốc gia trên mặt đất. Xin giúp chúng con nhận ra sự thiện mỹ mà Chúa đã gieo nơi lòng từng con người chúng con. Nhờ đó, chúng con rèn đúc mối dây hiệp nhất, chia sẻ những dự án và những ước mơ chung. Amen.